tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa, hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Gần đây chúng ta học về những người nữ đặc biệt nhưng Kinh Thánh không nêu rõ tên. Hôm nay chúng ta sẽ học về những người nữ Kinh Thánh nhắc đến nhưng chỉ là biểu tượng hơn là nhân vật có thật. Đây là những người Kinh Thánh gọi bằng những danh hiệu đặc biệt. Họ cũng có nhiều điều đáng cho chúng ta ghi nhận và học hỏi. Người đầu tiên chúng ta học hôm nay là một phụ nữ được nhắc đến trong lá thư thứ hai của Sứ Đồ Giăng. Như chúng ta biết, trong 12 sứ đồ của Chúa Giê-xu, Sứ Đồ Giăng là người sống cao tuổi nhất. Ông là tác giả sách Phúc Âm Giăng. Sau đó, ông viết ba lá thư, thư Giăng thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Và sách cuối cùng ông viết là sách Khải Huyền. Thư Giăng thứ hai là thư Sứ Đồ Giăng viết cho một người nữ mà ông gọi là bà được chọn. Đây là lá thư Sứ Đồ Giăng gửi cho bà được chọn cùng các con của bà. Chúng tôi xin đọc phần đầu của lá thư này trong bản truyền thống hiệu đính như sau. Trưởng lão kính gửi bà, người được chọn, cùng các con của bà, là những người tôi quý mến trong chân lý. Không phải chỉ riêng tôi, mà tất cả những người hiểu biết chân lý cũng vậy. Vì chân lý ở trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta đời đời. Cầu xin ân điển, sự thương xót và bình an từ Đức Chúa Trời là Cha và từ Đức Chúa Giê-xu Christ là Con của Cha, ở với chúng ta trong chân lý và tình yêu thương. Trích thư Giăng thứ 2, câu 1 đến câu 3, bản hiệu đính. Sứ Đồ Giăng mở đầu lá thư, ông viết, trưởng lão kính gửi bà. Người được chọn cùng các con của bà. Trong bản Kinh Thánh truyền thống, câu này như sau. Trưởng lão đạt cho bà được chọn kia cùng con cái bà mà tôi thật yêu dấu. Chúng ta biết trưởng lão ở đây là Sứ Đồ Giăng. Nhưng còn bà được chọn kia là ai? Chữ bà được chọn trong nguyên văn tiếng Hy Lạp là Ekklesiakeia. Đây là thư gửi cho Ekklesiakeia. Ekklesia là được chọn. Kyria nghĩa là bà. Hai tên này cũng có thể là tên của hai phụ nữ. Vì vậy, có thể đây là thư Sứ Đồ Giăng gửi cho bà Electa và bà Kyria, người được chọn. Ngoài ra, chữ Ecclesia là tiếng Hy Lạp chỉ về hội thánh, nên có người nghĩ rằng đây là thư gửi cho một hội thánh mà Sứ Đồ Giăng không nói tên. Và từ con cái bà được chọn là những tín đồ trong hội thánh đó. Nếu hiểu như vậy, Từ bà được chọn cũng có thể hiểu là hội thánh được chọn. Tuy nhiên, đây là bài học về những phụ nữ trong Kinh Thánh, nên chúng ta sẽ xem từ bà được chọn mà Sứ Đồ Giăng nói ở đây là một người nữ đặc biệt trong hội thánh thời đó. Có nhiều điều đáng ghi nhận về người nữ Sứ Đồ Giăng nhắc đến trong thư Giăng thứ hai. Trước hết, bà là một phụ nữ quý phái, được tôn trọng. Thư Giăng thứ hai mở đầu với câu: Trưởng lão kính gửi bà, người được chọn cùng các con của bà. Hầu hết các thư tín trong Tân Ước đều mở đầu với tên của người viết thư và rồi tên người nhận thư. Nhờ đó, khi đọc câu mở đầu của mỗi lá thư, chúng ta biết ngay ai là người viết thư và viết cho ai hay gửi cho ai. Trong thư Giăng thứ hai, câu mở đầu chỉ ghi: Trưởng lão kính gửi bà, người được chọn cùng các con của bà. Vì vậy, chúng ta không biết rõ tên người viết thư cũng như người nhận thư. Một số nhà giải kinh tin rằng người mà Sứ Đồ Giăng viết lá thư này là một nữ tín hữu trong hội thánh. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, con dân Chúa đang bị chính quyền La Mã bắt hại nặng nề, nên ông không nói tên người nhận thư. Người viết thư cũng không ghi rõ tên mình, mà chỉ ghi là trưởng lão. Chữ bà ở đây là từ chỉ về một người nữ quý phái, được tôn trọng. Vì vậy, chúng ta có thể nói đây là một phụ nữ quý phái, đáng tôn trọng. Đặc điểm thứ hai, bà là người nữ được chọn. Sứ Đồ Giăng gọi người nữ này là người được chọn. Sứ Đồ Phao-lô cũng dùng từ này trong thư Roma khi nhắc đến một người tên là Rufu. Phao-lô viết: Hãy chào Rufu, người được chọn của Chúa. Sứ Đồ Phi-e-rơ cũng dùng từ này gọi những tín hữu mà ông viết thư cho. Phi-e-rơ viết: Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Giê-su Christ, gửi cho những người kiều ngụ rải rác, là những người được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Người nữ mà Sứ Đồ Giăng nhắc đến trong thư Giăng thứ hai không những được chọn vì bà có những đức tính cao đẹp, đáng khen ngợi, nhưng cùng với các con, bà được Chúa chọn để ban sự cứu rỗi trong nước đời đời của Ngài. Một số người tin rằng có lẽ người nữ này đã tin nhận Chúa qua chức vụ của Sứ Đồ Giăng, nên ông biết bà là người được Chúa chọn để ban sự cứu rỗi, cũng như để dùng đời sống bà cho công việc Ngài. Đặc điểm thứ ba của người nữ này là bà và các con được quý mến. Sứ Đồ Giăng viết: Trưởng lão kính gửi bà, người được chọn, cùng các con của bà là những người tôi quý mến trong chân lý. Không phải chỉ riêng tôi mà tất cả những người hiểu biết chân lý cũng vậy. Thư Giăng thứ hai câu 1. Sứ Đồ Giăng viết thật rõ ràng: Người nữ này và các con của bà là những người ông quý mến trong chân lý. Chân lý mà Sứ Đồ Giăng nói đến ở đây là phúc âm của Chúa Giê-xu. Ông nói thêm: Không phải chỉ riêng tôi mà tất cả những người hiểu biết chân lý cũng vậy. Những người hiểu biết chân lý là những người biết phúc âm và đã tiếp nhận phúc âm, tức là người tin Chúa Giê-xu là môn đồ của Ngài. Sứ Đồ Giăng cho thấy không chỉ riêng ông quý mến bà được chọn và các con của bà, nhưng những người tin Chúa cũng quý mến họ. Và lòng quý mến đó sẽ không thay đổi, không phai tàn, vì những người yêu mến bà và các con bà là người biết chân lý. Sứ Đồ Giăng viết thêm: Chân lý đó ở trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta đời đời. Không những bày tỏ lòng quý mến đối với người nữ này và các con bà, sứ đồ Giăng cũng gửi đến bà lời chúc phước thật là quý giá. Ông viết: cầu xin ân điển, sự thương xót và bình an từ Đức Chúa Trời là Cha và từ Đức Chúa Giêsu Christ là Con của Cha ở với chúng ta trong chân lý và tình yêu thương. Thưa quý vị, lời chúc phước này chứa đựng tất cả những gì chúng ta cần trong đời sống. Đó là ân sủng, ơn thương xót và bình an của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu, Con Ngài. Tất cả những điều quý báu này ở với chúng ta trong chân lý và tình yêu thương. Ước mong đây cũng là lời sứ đồ Giăng cầu chúc cho tất cả chúng ta, là những người đã tiếp nhận chân lý và sống trong chân lý. Và điều thứ tư về người nữ đặc biệt này là bà là người nữ gương mẫu. Sứ đồ Giăng viết tiếp như sau: tôi có lòng vui mừng lắm mà thấy trong con cái bà có mấy kẻ làm theo lẽ thật, theo điều răn chúng ta đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Cha. Trong bản Kinh Thánh hiểu đến câu này như sau: tôi rất mừng khi thấy một số các con của bà đi theo chân lý, đúng như điều răn chúng ta đã nhận từ Đức Chúa Cha. Lời sứ đồ Giăng viết cho thấy bà được chọn là người có đời sống đi đôi với đức tin nơi Chúa. Bà sống theo chân lý với tình yêu thương mà bà đã nhận nơi Chúa. Vì vậy, bà có ảnh hưởng tốt trên người chung quanh, đặc biệt là trên người trong gia đình. Các con bà tiếp nhận đức tin của mẹ và sống trong chân lý, cũng như bà là người có chân lý và sống trong chân lý. Sứ đồ Giăng không những khen bà được chọn để lại ảnh hưởng tốt trên con cái, nhưng ông khen với lòng vui mừng. Ông nói: tôi rất mừng khi thấy một số các con của bà đi theo chân lý. Thưa quý vị, ngày nay đây cũng là điều đem lại niềm vui và khích lệ cho quý vị mục sư trong hội thánh. Không gì làm cho người hầu việc Chúa vui hơn là thấy tín hữu trong hội thánh sống theo lời Chúa dạy và để lại ảnh hưởng tốt trên con cháu, nên con cháu của họ cũng tin Chúa và sống theo lời Chúa dạy. Thật ra, đây là điều quan trọng nhất trong đời sống theo Chúa của chúng ta. Nếu chúng ta tin Chúa mà con cái chúng ta vì không nhìn thấy đức tin, không thấy niềm vui và tình yêu của Chúa trong đời sống cha mẹ nên không tin Chúa, thì chúng ta đã thất bại. Nếu cha mẹ tin Chúa mà con cái không tin Chúa, không những các em sẽ bị hư mất, mà hội thánh của Chúa rồi đây cũng không còn, vì không có thế hệ trẻ tiếp nối. Cầu xin Chúa thương xót chúng ta là cha mẹ, giúp chúng ta làm tròn trách nhiệm để điều đau buồn này không xảy ra cho hội thánh Việt Nam chúng ta, như đã và đang xảy ra cho hội thánh Chúa ở nhiều nơi trên thế giới. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chào quý thính giả, đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa, hôm nay chương trình gia đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị. Cầu xin Chúa từ ái luôn ở cùng, ban sức mới trên quý vị mỗi ngày, để chúng ta có đủ ơn sức làm tròn những trách nhiệm mà Chúa giao phó, nhất là trong việc nuôi dạy những đứa con yêu quý Chúa ban cho chúng ta. Chúng tôi đang chia sẻ với quý vị quyển sách Năm Ngôn Ngữ Yêu Thương Của Con Trẻ của tác giả Gary Chapman và Ross Campbell. Trong bài kỳ trước, chúng tôi trình bày rằng cha mẹ cần kiềm giữ cơn giận của mình thì mới có thể dạy con cái kiềm giữ cơn giận của các em. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vấn đề khác tác giả bàn đến, cũng liên quan đến tính nóng giận của trẻ em. Tác giả nói rằng, điều đáng buồn là nhiều người không biết cách kiềm chế sự nóng giận của mình. Không những thế, hầu hết mọi người lớn khi giận thường có những hành động hay thái độ mà các nhà tâm lý học gọi là chống nghịch thụ động hay chống nghịch ngấm ngầm. Đây là cách bày tỏ sự tức giận một cách gián tiếp và âm thầm. Người bày tỏ sự tức giận qua thái độ chống nghịch ngầm này thường làm ngược lại điều những người có thẩm quyền trên mình mong muốn hay đòi hỏi, như chống lại thẩm quyền của cha mẹ, của thầy cô giáo, của người lãnh đạo tinh thần, chống lại thẩm quyền người chủ trong sở làm, cũng có khi là chống lại chính quyền và những luật lệ của xã hội. Dĩ nhiên, đối với các em thiếu nhi và thiếu niên, thẩm quyền chính ở trên các em là cha mẹ. Tác giả nêu một ví dụ về sự chống nghịch thẩm quyền ngấm ngầm như sau. Một em trai nọ, khoảng 15 tuổi, rất thông minh, dư sức để học, để được điểm cao. Nhưng vì buồn giận cha mẹ, mỗi ngày em cũng đem bài vở về nhà làm. Nhưng chỉ làm qua loa lý lệ, chứ không làm đàng hoàng, đúng như thầy giáo đòi hỏi. Kết quả là điểm học của em rất thấp. Cha mẹ em thấy vậy, la mắng, nhắc nhở. Nhưng đứa con vì giận cha mẹ, nên dù biết cha mẹ muốn mình chăm học để được điểm cao, em vẫn không cố gắng, không hết sức học hành cho cha mẹ vui lòng. Đó là thái độ chống nghịch ngấm ngầm. Làm thế nào để biết con mình có thái độ chống nghịch ngầm hay không? Thưa quý vị, có nhiều cách để chúng ta là cha mẹ có thể biết con mình khi giận có những thái độ, những hành động bướng bỉnh, cố tình làm ngược lại những gì cha mẹ dạy bảo hay không. Chúng ta cần tìm hiểu để biết chính xác là con của mình có thái độ chống nghịch ngầm hay là không. Dấu hiệu đầu tiên là thái độ hay hành động của các em rất là vô lý, không giải thích được, như trường hợp em bé mà chúng tôi nói đến lúc nãy. Mỗi tối em đều ngồi học bài, làm bài. Em cũng là đứa thông minh, nhưng điểm học thì quá tệ, thật là vô lý và khó hiểu. Dấu hiệu thứ hai, để biết con mình có tính chống nghịch ngấm ngầm hay không, là cha mẹ có làm gì hay nói gì, những em này cũng không sửa đổi. Dù cha mẹ la mắng hay dỗ ngọt, năn nỉ hay trừng phạt, những đứa con chống nghịch đó vẫn không thay đổi, vì mục tiêu của các em là làm ngược lại điều cha mẹ mong muốn để cha mẹ tức giận. Vì mục tiêu đó, cha mẹ có làm gì, có áp dụng biện pháp nào, các em cũng cứ lì ra và không thay đổi. Trở lại trường hợp em trai 15 tuổi không lo học hành, cố tình để bị điểm thấp cho cha mẹ buồn phiền. Cha mẹ em này sau đó cố gắng dành thì giờ giúp em làm bài, hứa sẽ thưởng nếu em được điểm cao và cũng dọa sẽ phạt nếu em không lo học hành. Mỗi lần cha mẹ quan tâm, nhắc nhở, hứa thưởng, dọa phạt, thì điểm của em khá hơn được vài hôm, nhưng sau đó lại tụt xuống như trước. Phải đương đầu với những đứa con ngấm ngầm chống nghịch thẩm quyền là điều rất khó. Vì tiềm tàng trong tâm trí những đứa con đó muốn cho thấy rằng cha mẹ có làm gì cũng không thay đổi em được. Vì mục tiêu chính của em là chọc giận cha mẹ để cho thấy là cha mẹ không có quyền trên các em. Điều thứ ba giúp chúng ta biết hành động hay thái độ của con có đúng là chống nghịch thẩm quyền hay không. Đó là chính đứa con có hành động chống nghịch âm thầm là người bị thiệt hại, bị thiệt thòi nhiều nhất. Tương lai của các em, cũng như quan hệ của các em với người chung quanh, sẽ bị những ảnh hưởng và hậu quả vô cùng tai hại. Bây giờ chúng tôi nói đến tính chống nghịch thẩm quyền ngấm ngầm trong tuổi thiếu niên. Tác giả cho biết, trong đời sống con người, chỉ có một giai đoạn mà thái độ bướng bỉnh, chống nghịch thẩm quyền mỗi khi tức giận có thể xem là bình thường. Đó là khi con em chúng ta ở trong tuổi từ 13 đến 15. Và khi những thái độ hay hành động đó không gây tổn hại cho người nào. Tuy nhiên, các em này cần học cách kiềm chế sự tức giận một cách trưởng thành để dần dần bước ra khỏi giai đoạn nguy hiểm này. Nếu các em không thay đổi, thái độ bướng bỉnh, chống nghịch, âm thầm này sẽ trở thành một phần trong bản chất của các em suốt cả cuộc đời. Các em sẽ dùng tính này để chống lại vợ hay chồng mình, chống nghịch con cái, chống nghịch người trên quyền mình trong sở làm, vân vân. Trong thời trước, đời sống hiền hòa, đơn giản. Các em thiếu niên khi nổi giận, nếu có những hành động chống nghịch cha mẹ hay chống nghịch thẩm quyền, thì cũng không gây nguy hiểm cho nhiều người. Nhưng thưa quý vị, với đời sống phức tạp hiện đại ngày nay, các em thiếu niên chống nghịch cha mẹ có nhiều cơ hội và nhiều phương tiện để có những hành động chống nghịch thẩm quyền rất kinh khủng và nguy hiểm. Một số em dùng cần sa ma túy, dùng rượu, thuốc, có đời sống bạo hành, buông thả, đưa đến những chứng bệnh nguy hiểm. Một số em khác thì ngã vào tội lỗi, đến nỗi phải phá thai, bỏ học. Có em gia nhập băng đảng, và cũng có những em đi đến chỗ tự tử nữa. Thường thường, khi các em thoát ra khỏi giai đoạn này, thì cuộc đời các em cũng đã bị tổn hại và hư hỏng rất nhiều rồi. Là cha mẹ, chúng ta cần phân biệt giữa sự bướng bỉnh bình thường vô hại của tuổi thiếu niên và những chống nghịch ngầm nguy hiểm, không bình thường. Ví dụ, khi các em lấy giấy giăng lên cây, vải đầy ra sân, vẽ bậy lên tường hay để cho phòng ngủ bừa bãi lôi thôi, đây là cách để các em xả bớt cơn giận trong lòng. Có em cũng thích đi phá phách một người nào hay làm một việc sai quấy gì đó cho hả cơn giận. Đối với những em này, chúng ta có thể cho các em tham gia những trò chơi năng động và có tính cách nguy hiểm với nhiều thách thức, như cho các em leo núi, leo dây, đua xe đạp đường trường hay gia nhập các đội banh để tranh tài với nhau. Khi hướng dẫn những đứa con này, hãy nhớ, mục tiêu của chúng ta là giúp thế nào để đến khoảng 17 tuổi là các em phải biết kiềm chế cơn giận của mình. Nếu không được hướng dẫn để biết kiềm chế sự tức giận bằng những cách hợp lý và trưởng thành, con em chúng ta sẽ không thể bỏ đi tính ấu trĩ nguy hiểm này. Đó là lý do chúng ta thấy nhiều người tuy đã lớn nhưng vẫn còn tính chống nghịch thẩm quyền và muốn làm ngược lại những gì hợp lý, những gì phải lẽ. Nhiều người không hiểu rõ cảm xúc giận và những điều có thể làm để kiềm chế cơn giận. Nhiều bậc cha mẹ mắc phải lỗi lầm khi nghĩ rằng tất cả mọi sự tức giận đều là sai, là xấu. Vì thế, khi con nổi giận thì phải trừng phạt. hình phạt và kỷ luật không giúp con thay đổi và bỏ đi tính tức giận, cũng không giúp các em biết cư xử phải lẽ khi nổi giận. Mà trái lại, sẽ khiến các em lớn lên không biết cách kiềm giữ cơn giận và sẽ cư xử giống như cách cha mẹ đối với các em vậy. Tính cứng cỏi, chống nghịch ngấm ngầm là nguyên nhân chính khiến các em thất bại ở đại học. Đây cũng là điều khiến nhiều người có xung đột với chủ ở sở. Khi gặp nan đề trong hôn nhân, những người này cũng sử dụng phương cách hùng hổ ngấm ngầm để chống lại người phối ngẫu. Thái độ chống đối ngầm này là nguyên nhân tiềm ẩn của hầu hết những nan đề lớn trong đời sống. Vì thế là cha mẹ, chúng ta cần rèn luyện con cái trong tuổi thơ ấu cũng như tuổi thiếu niên biết quản trị cơn giận cho phải lẽ. Chúng ta không thể kỷ luật con để con không giận nữa. Dĩ nhiên chúng ta không chờ khi con đến tuổi thiếu niên rồi mới dạy các em cách kiềm chế cơn giận. Nhưng chúng ta phải dạy từ khi con còn rất nhỏ. Dù chúng ta không trông mong là con biết kiềm chế cơn giận một cách trưởng thành cho đến khi con được 6-7 tuổi. Có thể nói, dạy con biết quản trị tính nóng giận là điều khó nhất trong trách nhiệm làm cha mẹ. Vì các em còn nhỏ, rất giới hạn trong cách biểu lộ cảm xúc buồn giận của mình. Các em chỉ có thể biểu lộ qua hai cách, là qua lời nói và qua hành động. Và cả hai cách này, cha mẹ thường không chấp nhận. Cha mẹ thấy khó để chấp nhận rằng khi con giận thì phải bày tỏ ra bằng một cách nào đó, chứ không thể đè nén hết trong lòng. Vì thế, cha mẹ thường phản ứng trước những biểu lộ giận dữ của con một cách sai lầm và tai hại. Khi nhìn lại hai cách mà các em thường dùng để bày tỏ sự tức giận, chúng ta phải công nhận rằng con biểu lộ tức giận qua lời nói tốt hơn là qua hành động. Khi con biểu lộ cơn giận qua lời nói, chúng ta có thể hướng dẫn, rèn luyện con cách quản trị, kiềm giữ, giận dữ một cách trưởng thành và khôn ngoan. Dĩ nhiên là chúng ta không bao giờ muốn con có những hành động hay thái độ chống nghịch, ngấm ngầm. Trước khi con lên đến 6-7 tuổi, chúng ta cần cố gắng làm thế nào để thái độ hay hành động chống nghịch, ngấm ngầm không bắt đầu bén rễ trong con. Cách đầu tiên và quan trọng nhất để tránh điều này là chúng ta cần đổ đầy vào bể chứa tình cảm của con, tình yêu vô điều kiện. Vì nguyên nhân chính khiến con chúng ta giận và cãi lời cha mẹ là vì bể chứa tình thương của các em đã cạn. Khi chúng ta sử dụng ngôn ngữ yêu thương của con thường xuyên và cụ thể, chúng ta sẽ làm đầy bể chứa đó và sẽ ngăn chặn được những hành động chống nghịch ngấm ngầm nơi con. Khi bể chứa yêu thương đã đầy, con em chúng ta sẽ không cần phải dùng hành động hay thái độ không đẹp để thử xem cha hay mẹ có yêu thương mình không. Thưa quý thính giả, chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Mời quý vị đón nghe trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.